thầy cầu tu nhất thiết ngộ nhất thời
hương, tu nhất thiết ngộ nhất thời, cho nên người ta nói đó là cái cuộc hành hương của con người để tiến hóa tới vô cùng. Luôn luôn gặp những cảnh chán nản, buồn bực, thì để cho chúng ta hiểu rằng tu nhất thiết ngộ nhất thời, chúng ta sẽ tu trong một kiếp này, tu bổ sửa chữa mãi mãi không ngừng.
Chúng ta ngộ một kiếp rằng tu là giải thoát.
Còn nếu các bạn không chịu thương tiếc hành và đi tới những đường trang ngang
thì phải rốt ngạc. Cuộc hành hương bất thành. Cho nên người ta đặt cái câu đó để khuyến tu và chứng rõ con đường tu không nên trang ngạn. Nếu trang ngạn là thật thật. Do làm sao mà chúng ta có cơ hội tu được một cái tuổi thân. Đó. Cho nên ngày nay chúng ta tu và vô vi được thoát tục nó tuôn ra vạn linh hợp nhất như thành công nghiệp. Cái đời tên khuyến tu những câu này là khuyến tu mà thôi. Nhưng thân năng nó không dễ gì các con. Các càng hơn vũ trụ đấm vết, cộng với tâm linh với sự vết, giáo dục cho chúng ta tin với người học. Cho nên các bạn học nghề là như thân năng. Nghề nào cũng là tiếng đó. Mắt buộc là các bạn đi ra. Thế đó. Thì câu này thì kiên cư. Rồi chúng tôi nhận ra đó.
Thưa Thầy, tu nhất thiết ngộ nhất thời. À, cái đó là đối với ai?
Tu là tu bổ sửa chữa nhất thiết này. Không nói nhiều, không nói bậy, không có làm điều không cần thiết. Tu bổ sửa chữa. Tu nước kiếp ngộ như thời, và khi mình sửa xong rồi mình thấy tất cả đều êm ả, thanh tịnh và tốt đẹp.
Nhưng mà cái đó đối với bạn đạo chứ đối với con khác
đấy. Người nào cũng vậy, người nào có cái óc và có thể ý thức được cái động và cái tịnh. Và cái chiều nào tốt thì mình hướng theo cái chiều đó mình đi. Người nào cũng vậy, có một khối óc, có một quyền năng, có một khả năng tại thế gian này. Để tự phát triển về tâm linh.
Thưa con, nếu bạn đạo ai cũng biết thanh tịnh, không thì con hành động.
Thì con phải kiểm soát lấy con. Con mượn cái pháp này để kiểm soát con. Pháp này là một phương pháp để tự kiểm soát tánh tình của mình và phát triển nó vô cùng. Cái phương pháp này không phải là làm chơi, làm để chụp hình. Phải thực hành để thấy rõ sai lầm của chính mình mà phát triển. Thiếu thực hành thì cái miệng cứ nói hoài mà là đó là mình thiếu thực hành. Mình không có giúp ích gì cho mình làm chuyện không cần thiết, làm cho ngũ tạng bất ổn, trí óc bất minh.
Nếu như con chữa không được, thì con tu không thành tiếp theo mấy tôi
rồi? Chắc chắn không thành thì con làm ma khổ lắm á. Phải chút công chuyện đó. Sửa cho mình thanh tịnh mà chưa sửa được làm sao thành. Muốn làm đệ tử nhà Phật cũng phải thanh tịnh mới đánh lễ được Phật. Tâm động loạn đánh lễ đâu có được. Sửa trong góc chứ sửa bên ngoài chừng nào mới nên. Tô đẹp bên ngoài không có nên. Sửa bên trong. Cho nên là mới dụng pháp để sửa tâm.
Sao có nhiều người tu dễ hơn này nên con tu khó.
Thì con mới thấy nhiều kiếp rồi chứ mới mới đây. Càng nói càng lạc đường. Con không thấy. Đâu có khó, có pháp. Thì giúp cho con hành, mà con không hành là tự nhiên con thấy khó. Con hơi giữ ba pháp cho con hành là tự nhiên cái óc nó mở, tâm nó minh. Người ta kêu có lưỡi răng kề răng niệm Phật là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Mà cứ mở miệng thế gian hoài, nói chuyện hoài thì đâu có còn thiên đàng mà lại gì. Nói chuyện thế gian không, thiên đàng đâu có gì được. Cho nên ông Phật là ngu, bỏ đời qua đạo. Phật là chịu ngu tất cả, không học, không nói, không hơn ai hết. Nhưng mà nó qua đạo. Muốn làm Phật tử cũng phải học ngu, không nên học khôn. Học khôn là tạo độc. Cho nên những cái bệnh năng y ở tương lai.
Con bệnh thì không có bệnh, nhưng mà...
Chưa bệnh nhưng không phải không có bệnh. Nó bệnh một cái nó rối loạn thần kinh, nó điên quá vậy luôn á. coi chừng nó lắm, cái đó quan trọng, xê xích có một chút thôi là rối loạn hết rồi. Một giây chứ không phải tận một phút đâu, giây đồng hồ là rối loạn. Cứ giữ pháp lo tu thanh tịnh, tôi là người ngu nhất trần gian này, còn mới mong làm được đệ tử nhà Phật.
Công thu công quả công trình. Thu thì phải, không phải là công thu không, nhưng mà không có công thu không đó thì.
Con công thu là con đã làm công quả rồi. Con mỗi nhiều con tu là con cũng là con người, mà con tu trở về thanh tịnh là công quả chúng sanh nhìn con và học tu. Công trình là con thực hành để con đi tới đích, thì mọi người sẽ noi cái gương ra đi làm một việc cho tất cả mọi việc. Thế đâu có phải làm vậy đâu. Công phu công quả công trình này nó nấu cơm cho đàn là công quả không phải. Tôi lo tôi thanh tịnh nhiều, đó là một công quả tốt đẹp để ảnh hưởng những người kế tiếp. Công quả cho chung.
Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời là sao?
Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời là hành pháp đứng đắn. Thì cái lúc mà lìa xác mình có cơ sở tiến hóa đi lên rồi. Vì căn bản đêm đêm lo tu, thì tới lúc đi là mình dứt khoát theo cái ánh sáng đó mà mình đi. Ngộ nhất thờ, ngộ không để tiến hóa đi lên.
Cho nên công đức vô cùng của người tu tại thế phải tu rất nhiều. Phải tu rất nhiều. Công đức rất nhiều. Công phu, công quả, công trình đầy đủ mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên các bạn thấy rằng ở đời này, ngày hôm nay các bạn có một địa vị ở thế gian, các bạn cũng không phu không trình rất nhiều. Về đời phục vụ hết sức, không vô nó chọn tâm tình các bạn rồi nó cho các bạn thi đậu bác sĩ, chứ không phải là thi không, thôi ai thi đậu bác sĩ. Mỗi người một căn phước khác nhau. Cho nên cái tu hành này nó cũng vậy. Mà may thay, lành thay các bạn được cái pháp này để lại quân bình, thì các bạn cứ cố gắng đi. Kinh như tôi và thực hành như tôi đã thực hành, thì các bạn trong nháy mắt tu như kiếp, ngộ như thật, rất rõ ràng. Tu một kiếp vậy nhưng mà trong một kiếp tắc là các bạn tới nơi rồi. Nó quân bình là các bạn vô rồi có gì đâu. Nhưng mà trong cái lúc hành đó, cứ chán nản hoài thì không được. Ta không chấp vào trong đó nữa. Ta biết con đường đi là ta phải đi mà thôi. Cương quyết giữ lấy mà đi. Thì tới đó không tới. Thấy một kiếp con người ngắn gọn, có mấy chục năm, nó có đi trên trời, không có bao nhiêu ngày. Nhưng mà chúng sanh cứ nói chúng ta cứ tu 10 năm, 20 năm, tưởng đâu nhiều lắm, nó không có nhiêu. Kết thúc nó không có bao nhiêu giờ đồng hồ của người ta. Cho nên ta hiểu chỗ này, và phải dày công thực hành, và âm thầm tự tu tự tiến mới có chỗ giải thích. Còn không á, thì các bạn có đổi cờ đi nữa, có đi cái thế khác đi nữa, nó cũng lặng đặng lao đao chứ không có cách nào mà đi lên được. Còn trừ khi tu vô gì, cố gắng đi, có bao nhiêu tâm điểm, cứ việc thực hành bao nhiêu, các bạn sẽ mở và đến tới giải thoát, lúc đó mới ngộ rõ niết bàn là gì.
Thưa nãy thầy có nói gì chuyện tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Thì mấy hôm nay con vẫn tưởng là cái câu đó để dành cho những người ít ấn chứng mà tu mãi mà chả thấy cái gì hết. Thành ra mong rằng ngày kia ngộ nhất thời.
Ừ, thấy là tu nhất kiếp ngộ nhất thời là người ta cởi. Cái thời gian chúng ta tu ta không có thể tính được.
Yeah.
Nhưng mà khi ta ngộ là ta ngộ.
Hiểu không? Dạ, thì cái đó cũng là cái sự ước mong của những người.
Cũng có nhiều người mà đi học cũng vậy. Tôi thi chắc gì tôi đậu, mà tôi vẫn đi học. Có ngày thi mà. Như vậy đó. Câu người ta nhắc thì ở đời này cứ việc học rồi tới bữa thi hay. Phải không? Là khuyên như vậy. Nhiều người nói chắc chắc. Tôi 2 năm mà không thấy gì hết. Thôi giờ. Bỏ trường. Thấy chưa? Thiệt hại cho mình. Chứ không phải thiệt hại cho người khác. Thấy không? Cho nên người ta dặn cái câu tu nhất kiếp ngộ nhất thời là kêu chúng ta phải kiên nhẫn hành trì đi.
đừng có bỏ cơ hội uổng lại.
Cảm ơn thầy.
Cho nên bây giờ ở thế gian ở chư pháp này cũng vậy, đi mua vé coi hát cũng phải nói đuôi. Mà mình nói thôi đứng lâu quá tôi bỏ đi về thì mất cơ hội coi hát. Cũng vậy đó. Đã hư vậy mà vô được. Còn nhiều người mà không chịu đợi thì không có cơ hội vô coi hát đâu. Cái tu này cũng vậy đó thôi.
Trong dạ thì cái đó con cũng muốn nói vậy là là mình tiếp tục tu hành. Nhưng mà vẫn hy vọng là ngày kia mình ngộ nhất thời.
Không cần nghĩ đó. Ngộ nhất thời mà đâu cần mới hy vọng. Đâu có biết mà chút nữa bắt ngủ rồi bắt thấy bắt đi luôn rồi. Đâu có biết đâu. Ngộ nhất thời. Đâu có biết đâu. Chút nữa hay là 3 năm sau hay là 10 năm sau. Không cần biết. Biết mình bận tâm. Chứ lầm tham còn dây động. Bởi vì tăng tâm thì thấy kệ nó cứ làm thinh là tu thôi. Ai chửi thì kệ, bởi vì tôi chọn đường đó tôi đi rồi. Tôi thấy tôi tiến được. Tôi có khả năng. Tôi tin nơi khả năng và trì vị trí của chính tôi.
Thế rồi đó. Có một đêm kia trong một kỳ phút mà tâm tư bây giờ nó là nhất thì bên tay trái tôi nghe được tiếng đau nghe mặt tôi nghe được chuông như chuông tám cái đó là một hiện tượng gì đối với tâm lực khi mà một người không có tu mà vô tình thay đổi cái đó
không. Cái đó là chứng minh cho anh thấy rằng anh đã tu nhiều kiếp chứ không bây giờ là anh mới có. Vì chúng ta luân hồi tại thế xương chắc đóng chúng ta mới được nghe một chút âm thanh siêu diệu mà chúng ta không bao giờ lưu ý được. Anh thấy chưa đâu? Thì anh mới xác nhận rằng anh là một người tiền kiếp anh đã tu. Cho nên khi mà anh cảm thấy cái việc tu học của một người nào thì anh muốn đến anh hỏi. Và anh tìm tòi, đó là anh thấy rằng tiền kiếp anh đã tu. Không phải mất. Anh phải thấy điều đó. Hả? Phước chứ không phải quả. À, nhờ đó chúng ta mới nghiên cứu, đòi hỏi, tìm tòi, chúng ta mới tìm một lối thoát cho chính mình. Thế là chúng ta từ trong siêu căn mà dám thê để học hỏi. Thì phải trở về đó thì nó phải khôi phục những cái gì. Cho nên nhiều khi người ta nằm, người ta sẽ, tôi nằm, tôi thấy tôi không phải ở đây. Tôi ở đâu á? Thấy cảnh đẹp như vậy, có người như vậy, có sự thật. Hồi nào giờ ta đâu có vô môn phái nào đâu. Thấy không? Người ta đã tu học từ lâu. Cho nên một cậu bé, một đứa con nít ra đời bây giờ đâu phải là nó chưa tu. Nếu nó còn nít, nó không biết tu. Nó đã tu từ lâu chứ, bây giờ nó thông minh hơn. Mấy người lớn tuổi kia mà. Thấy không? Sự tiến hóa, sản các còn tiến hóa mà. Như cái ly nên để trên bàn này, cái tách để trên bàn này là đắc tiến hóa cái gì đâu. Đắc bùng với cái gì đâu, nhưng mà nó tiến hóa thành cái ly. Chung sanh bất phân giai cấp. Anh thấy rõ chưa? Thì cái cơ tiến hóa của tâm của chúng ta cứ tiến hóa mãi mãi. Cho nên mục tiêu là mình hạnh ngộ đó. Và chúng ta ý thức và trở về với cái đường xưa, đẻo cũ. Thì chúng ta lại tiếp tục trên hành trình tiến hóa mau hơn. Còn nếu tôi muốn tìm pháp nào thấy kệ, tôi không có cái gì hết mà tôi vẫn nghe tiếng chuông tiếng trống. Rồi tôi cũng được nhồi quả tại thế, có vợ, có con làm tôi chủ sự thắc mắc, tôi chán ngang, rồi tâm tôi mới hướng về, đêm nào tôi cũng thấy được tôi ở đâu. Rồi tôi thấy nghĩa là vị sư tôi hay là những vị gì mà tôi đã học nhiều kiếp nhắc đến không. Lúc đó tôi mới cũng bắt đầu vô chùa nghiên cứu. Đã tìm người tu để nghiên cứu thêm và nhận thức thế gian này là cái cõi tiếp tục trong cuộc hành trình của chính tôi. Thì lúc đó tôi thấy sống vinh quang và được giữ cuộc trong cái tiểu thiên địa này. Chính tôi là chủ, chứ không ai chủ. Lúc đó tôi thấy hiểu rằng Thượng Đế là ai, Đấng Tạo Hóa là ai, Phật Thần trong cái chỗ nào, Tiên Đạt Pháp ở nơi đâu, Ma Quỷ Đình. Thì thích tu nhất kiếp mà ngộ nhất thờ là vậy. Thấy không? À, tu nhất kiếp ngộ nhất thờ. Cho nên khi mà anh gặp anh ngộ rồi, anh cái tâm anh cứ thao thức muốn tìm cái đó là cái gì. Đó, nó cũng làm khuôn phim của quá trình và tái xuất hiện cho anh mà thôi, có gì đâu. Nên nếu mà anh chuyên tâm cái đó, anh sẽ đi tới.
Cho nên tôi nhất thiết ngồi nhất thời, nhất định phải làm. Cứ như bình thản đó là phải làm pháp lý thường diễn, bình thản đó là thực sự giác quan, học vụ nhân loại. Cái trình độ phục vụ càng cao, càng được tiến nhanh. Mà còn mê chấp thì càng tiến vọng. Còn xa đo, còn an loạn, càng tiến cận hơn. Phục vụ, phản thân, phục vụ. Thì cái thức nó cao. Nó vượt khỏi sự tranh chấp. Và khi vượt khỏi sự tranh chấp về đâu? Về bản thân. Thấy không? Cái chút xíu đó là cái phương hướng tiến tới nguồn cội.